Kính thưa Thánh, giáo lý là một cái điều rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không có một cái nền tảng giáo lý tốt á, nó ảnh hưởng đến cái đời sống theo Chúa của mình rất là nhiều. Khi mình có một cái nền tảng giáo lý một cách vững vàng á, thì mình tránh được những cái điều, ví dụ như những cái tà giáo, mình tránh ra được những cái xu hướng sai trật ở trong hội thánh. Có rất là nhiều cái phong trào, nhiều cái xu hướng sai trật mà nếu như mình hiểu biết giáo lý cho nó vững vàng á, thì mình sẽ tránh được những cái điều đó. Giáo lý nó cũng giúp cho mình, nó cũng sẽ chi phối lên cái đời sống mỗi ngày của mình nữa. Cái sự nhận biết Chúa, nhận biết lời của Chúa một cách đúng đắn, nó sẽ giúp cho cái đời sống của mình, cuộc sống mỗi ngày của mình, nó sẽ mỗi ngày mỗi sống đúng với cái điều mà Chúa ao ước hơn, Chúa mong muốn là đời sống của mình. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua tôi có chia sẻ cho Hội đồng Nam giới Phụ nữ ở vùng Nam Cà Liên cái chủ đề là lời cầu nguyện được nhậm, phải không? Và tôi thấy rằng rất nhiều người trong chúng ta bị tranh chiến trong cái chủ đề đó. Rồi cái đời sống chúng ta có nhiều khi bị lui đi chỉ vì cớ là mình cầu nguyện mà Chúa không nhậm lời, hoặc Chúa không có trả lời đúng như điều mình muốn. Có nhiều người vì cớ điều đó mà mất, mà lui đi trong đức tin, mà thấy nạn lòng, chán chường trong cuộc sống. Nhưng thật ra khi chúng ta hiểu cái điều mà Chúa nói với chúng ta về sự đáp lời cầu nguyện á, thì chúng ta sẽ vững vàng trong đức tin, và chúng ta sẽ biết rằng cái đời sống của chúng ta, trọng tâm đời sống của đức ta chúng ta là gì. Và chính vì vậy mà chúng ta, khi chúng ta đến với vấn đề giáo lý, chúng ta thấy nó khó đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có cái lòng khao khát lời Chúa, bởi vì đây là cái điều cần cho đời sống của chúng ta. Chúng ta đã trải qua 3 lần là chúng ta học về bài tín điều của sứ đồ rồi. Bài thứ nhất thì nó chỉ là cái phần dẫn nhập, phần introduction về cái bài tín điều của sứ đồ. Tuần thứ nhì chúng ta nói với nhau về 2 chữ thôi, đó là tôi tin, I believe, tôi tin. Chúng ta nói với nhau rằng đức tin có nghĩa là gì? Trong cái đời sống cơ đốc chúng ta, đức tin mà mang đến sự cứu rỗi nó có nghĩa là gì? Và hôm nay thì chúng ta đi vào bài thứ 3, chúng ta nói đến cái đối tượng đầu tiên của đức tin, đó là tôi tin Đức Chúa Trời là Cha. Thiệt ra trong bài tín điều của sứ đồ, trong bản tiếng Việt của mình nó là tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Nhưng mà nếu mà đúng ra nó phải là tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng và là đấng dựng nên trời đất. Thành ra chúng ta sẽ học với nhau về cái đối tượng thờ phượng đầu tiên của chúng ta, đó là tôi tin Đức Chúa Trời là Cha. I believe in God the Father. Còn tiếp tục theo đằng sau nữa đó, nó là một cái phần Almighty rồi Creator cái gì đó, thì chúng ta sẽ học trong cái lần kế tiếp. Hôm nay chúng ta chỉ chú tâm đến một cái chữ thôi, đó là in God the Father. Cái bài tín điều của sứ đồ của chúng ta đó, nó được mở đầu bằng một cái câu, đó là tôi tin Đức Chúa Trời. Quý vị thấy rằng là ngay trong cái lời khẳng định đức tin của cơ đốc á, nó mang một cái yếu tố rất đặc biệt. Ở tại cái niềm tin cơ đốc, cái vấn đề đặt ra là không phải là tôi tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Cái việc mà Đức Chúa Trời hiện hữu là một cái chuyện mà chúng ta không cần bàn tới nữa. Cái điều quan trọng của chúng ta đó, đó là chúng ta tin nơi một Đức Chúa Trời thực hữu và là một Đức Chúa Trời được Kinh Thánh bày tỏ. Chúng ta không còn đặt lại vấn đề là có Đức Chúa Trời hay không có Đức Chúa Trời nữa. Thế thì có một người hỏi rằng nếu mà nói như vậy đó, thì làm sao chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không? Và làm sao chúng ta biết được Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta có thể nhận biết về Đức Chúa Trời qua 4 cái phương cách. Có 4 cái phương cách để cho chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác, có 4 cái phương cách mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho con người. Cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhận biết về Đức Chúa Trời đó, đó là qua cái sự hiểu biết tự nhiên của con người. Qua cái sự hiểu biết tự nhiên của con người. Ở trong truyền đạo đoạn 3 câu 11 nói rằng phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó, lại Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người. Do vậy công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng người ta không thể hiểu được. Có rất nhiều điều người ta không thể hiểu được. Nhưng có một điều rất là lạ lùng là Đức Chúa Trời đặt cái sự đời đời vào trong lòng của con người. Ở ngay trong cái sự hiểu biết tự nhiên, ở trong con người luôn luôn tồn tại một nhận thức về một cái sự hiện diện của một cái hữu thể cao cả không thấy được, mà bởi đó cả thế giới được tạo nên và được điều khiển. Con người ta ở bất cứ cái thời đại nào, ở bất cứ cái nền thể chế chính trị nào, ở bất cứ một cái nền giáo dục nào, ở bất cứ cái tôn giáo nào, tự trong con người luôn luôn có một cái nhận thức về sự hiện hữu của một cái hữu thể cao cả không thấy được, Nhưng mà bởi đó cả thế giới được tạo nên và được điều khiển. Thành ra đây là một cái sự nhận thức tự nhiên mà Chúa đặt vào trong cái tiềm thức của con người mà thôi. Cái điều thứ hai mà người ta có thể nhận ra về sự hiện hữu của một Đức Chúa Trời, đó là qua cái trật tự của thiên nhiên. Thiên nhiên không những chỉ tồn tại mà còn tồn tại trong một cái trật tự hết sức là đặc biệt. Ở trong Thi Thiên 19 câu 1 tác giả nói rằng: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm. Khi tôi đến Grand Canyon, tôi đi chơi ở đó cách đây mấy năm, đi lên một cái chỗ thiệt là cao ở trên núi, ở trên nó có một cái tấm bảng. Ai không biết nữa, gắn một cái tấm bảng dính vào trong cái vách núi đó. Và cái tấm bảng đó là Thi Thiên 19 câu 1: bầu trời giải bày công việc tay Ngài làm. Khi chúng ta đứng, khi tôi đứng, tôi nhìn thấy cái cảnh vĩ đại của Grand Canyon. Phải có một cái đấng tạo hóa. Trước khi tôi đi đến Grand Canyon, thì trước đó có một tháng thôi, thì tôi đi đến New York. Tôi đi giảng ở một cái vùng bên phía bờ đông và tôi đi lên New York. Thì khi tôi đi ở tại New York, tôi đến New York tôi bị ngợp, quý vị biết không? Bởi vì tôi đứng giữa con đường mà hai bên là hai cái dãy nhà cao ốc, nó cao khiếp đảm lắm. Mình đứng mình ngó ngược lên mình thấy cái nóc của nó, mà quý vị thấy rằng cái đại lộ của nó lớn như vậy, hai bên là hai dãy nhà và ở chính giữa nó cũng có một dãy nhà lên nữa. Thành ra khi mình đi ở đường phố ở tại New York lần đầu tiên tôi tới thì tôi thấy rằng là mình đi bước bên đây cũng hai cái dãy nhà, hướng bên đây hai dãy nhà và nhà rất là cao. Tôi rất là ngợp, tôi nhìn tất cả cái điều đó, tôi nói ồ, tại sao mà có người ta xây khiếp đảm lại, người ta có thể làm được nhiều điều lạ lùng vậy. Một tháng sau khi tôi với gia đình tôi đi Grand Canyon, khi tôi đứng ở tại Grand Canyon, tôi nhìn cái cảnh quan Grand Canyon thì tôi nói rằng là tất cả những gì con người làm ở New York á, nó không có là cái gì nếu mà mình đứng mình nhìn Grand Canyon. Và tôi thấy một điều rằng là chỉ cần một cái địa điểm nhỏ như vậy thôi, mình đã nhìn thấy cái sự kỳ vĩ của tạo hóa của thiên nhiên rồi. Thì mình phải nói rằng là nếu như ở tại New York phải có những kiến trúc sư đại tài để họ xây lên những cái building như vậy á, thì làm sao một cái thiên nhiên to lớn, một cái trật tự vĩ đại trong thiên nhiên như vậy mà nó có thể hình thành một cách ngẫu nhiên. Và chúng ta thấy rằng người ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời qua cái sự hiểu biết tự nhiên, qua cái trật tự của thiên nhiên mà người ta nhìn vào. Khi chúng ta nhìn vào cái sự kỳ diệu trong sự vận hành của tạo hóa, thì con người không thể có một điều gì khác hơn là phải thừa nhận có một trí thông minh đang điều khiển mọi vật. Nhưng quý vị thấy một điều rằng là hai cái điều phía trên, tức là qua sự hiểu biết tự nhiên của con người, hoặc là khi chúng ta nhìn về cái trật tự của thiên nhiên về trong tạo hóa, thì hai cái điều trên có thể cho chúng ta biết về một Đức Chúa Trời. Nhưng nó là một cái nhận thức hết sức là mơ hồ. Làm sao chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mà tôi đang nói đó, nó có phải là Đức Chúa Trời mà chúng ta, những người ở trong Cơ Đốc giáo chúng ta đang thờ phượng? Đó có phải là Đức Chúa Trời mà đang dựng nên trời đất mọi sự không? Hay là khi chúng ta chết, cô nghĩ có một lúc nào đó mình chết, mình nhắm mắt, mình mở mắt ra, mình thấy một ông trời khác với cái ông trời mà hồi đó giờ mình đang thờ phượng thì sao? Tại vì rõ ràng cái nhận thức tự nhiên và nhìn vào cái trật tự của thiên nhiên á, thì mọi người đều nhận thức có một cái hữu thể nào đó rất là cao cả không thấy được. Nhưng mà đó có phải là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng hay không? Đó lại là một vấn đề khác. Thành ra cái điều thứ ba khiến cho chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời, đấng mà chúng ta thờ phượng đúng là đấng tạo hóa đó, đó chính là sự mặc khải của Thánh Kinh. Đó chính là sự mặc khải của Thánh Kinh. Đây là một điều rất là quan trọng. Ở trong Phục Truyền đoạn 6 câu 4 á, thì lời Chúa ghi rằng là đây là Shema ha. Lời Chúa ghi rằng hỡi Sen hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Tất cả những gì chúng ta biết về Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng, nó không những đến từ cái khía cạnh tự nhiên của con người, sự mặc khải tự nhiên, sự mặc khải phổ quát, nhưng nó còn đến từ một cái điều đặc biệt hơn, đó là sự mặc khải của Thánh Kinh. Nếu như Đức Chúa Trời không bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Kinh, chúng ta không biết gì về Ngài. Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta những cái khía cạnh về Đức Chúa Trời. Ví dụ như trong Sứ Ký Thư Ký đoạn 3 câu 14 thì Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Và đã ở tại nơi đây Chúa đã bày tỏ cho Môi-se và cho dân sự của Chúa biết về cái danh xưng của Ngài. Chúng ta biết về Đức Chúa Trời, chúng ta biết về danh xưng của Chúa, chúng ta biết về đặc tính của Chúa, chúng ta biết về đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Tất cả những điều đó được mặc khải qua lời của Thánh Kinh. Và chúng ta biết rằng cái điều mà Chúa nói rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu, trong tiếng Do Thái nó chính là danh xưng gọi là Giave. Người ta còn thường gọi là Jehovah. Cái chữ Jehovah hay là Giave chúng ta đọc á, nó có nghĩa là ta là đấng tự hữu hằng hữu, I am who I am. Yahweh hay Jehovah, và trong tiếng Anh hay là trong tiếng Anh chúng ta dùng Lord, và tiếng Việt chúng ta thường dùng là Chúa. Đó là cái danh xưng của Chúa, và tất cả những điều này được bày tỏ cho chúng ta qua điều gì? Qua sự mặc khải của Thánh Kinh. Thế thì Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta không biết được, bởi vì đó là một đấng vô hạn, làm sao có người có giới hạn có thể hiểu biết được. Và một lần nữa Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về cái đặc tính của Ngài. Chúa không những nói cho dân sự của Chúa trong thời Môi-se về cái danh xưng của Chúa, nhưng mà Chúa cũng nói cho dân sự của Chúa về cái đặc tính của Ngài nữa. Ở trong Sách Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 6 câu 7 thì là Chúa nói rằng: Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dạy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng hề kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tội phụ phạt đến con cháu trải ba muôn đời. Đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết nè, Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng đó, đó là một Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dạy ơn huệ và thành thật. Và Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, Kinh Thánh nói rằng đó là Đức Chúa Trời ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tức là tha thứ tội lỗi, tha thứ tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội phụ phạt đến con cháu trải ba muôn đời. Có người nói rằng là: ồ, nếu mà Đức Chúa Trời gian ác đến nước phạt những con cháu của kẻ gian ác đến ba bốn đời, tại sao chúng ta không nhìn thấy rằng là trước đó Kinh Thánh nói rằng đó là đấng đã ban ơn đến ngàn đời? Cái người nào kính sợ thờ phượng Chúa, Chúa ban ơn đến ngàn đời, nhưng Chúa không thể nào kể tội lỗi là vô tội được. Và chúng ta nhìn thấy đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Danh xưng của Chúa là gì? Đặc tánh của Chúa là gì? Chúng ta không nhận biết về Đức Chúa Trời qua sự mặc khải của Kinh Thánh, nhưng có một sự mặc khải cao nhất khiến cho chúng ta biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng nhất, đó chính là qua Chúa Giê-xu. Bởi vì trong Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 3, Phao-lô nói rằng: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời, và là hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài mà nâng đỡ muôn vật, sau khi là con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là ai? Là hình bóng của bản thể Ngài. Và khi chúng ta nhìn về cuộc đời của Chúa Giê-xu, về tình yêu của Chúa Giê-xu, về sự thương xót của Chúa Giê-xu, về quyền năng của Chúa Giê-xu, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu phản ảnh hình ảnh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong suốt những năm Chúa Giê-xu ở trên đất này, thì chúng ta thấy rằng các môn đệ của Chúa có một lần hỏi Chúa rằng: Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Quý vị thấy mấy ông môn đệ của mình nhiều khi hỏi cũng cắt cớ lắm phải không? Và nhiều ông hỏi cũng cắt cớ. Giờ ví dụ như tôi mở lớp tôi dạy cho thằng phố học đi. Cái nó học một thời gian xong mới nói là: anh Tính, anh chỉ cần chỉ cho em ông thầy nào dạy anh. Em tới em học ông thầy nó được rồi, em học anh chi mất thì giờ. Nó nói một câu nghe sốc hông ghê đó, quý vị công nhận không? Thì mấy ông đệ tử của Chúa cũng y vậy đó, đi theo Chúa học cho đạt. Tới một ngày đẹp trời hỏi với Chúa là: lại Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đi theo con chỉ cho mệt, đi theo cha ăn cứu cho nó chắc ăn đi, còn chỉ cha cho chúng con là đủ rồi. Và chúng thấy Đức Chúa Giê-xu trả lời sao? Đức Chúa Giê-xu hỏi: Philip, ta ở cùng ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Họ đi theo Chúa mà họ không biết Chúa. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải là ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Tôi có thể chỉ cho phó ông thầy của tôi, bởi vì tôi với ông thầy của tôi là hai cái hữu thể riêng biệt. Nhưng Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha là một. Thấy con tức là thấy cha, con ở trong cha và cha ở trong con. Những gì mà Chúa Giê-xu nói chính là những điều mà Đức Chúa Trời nói. Và chính vì vậy mà Chúa Giê-xu ở trên đất, hình ảnh của Chúa Giê-xu ở trên đất, cuộc sống của Chúa Giê-xu trên đất, những cái đặc tánh của Chúa Giê-xu, tất cả những điều đó nó phản ảnh cho chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu như chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời qua hai cái cách bày tỏ một cách phổ biến, phổ thông, tức là qua cái nhận thức tự nhiên của con người, hoặc là khi chúng ta nhìn thấy cái trật tự của vũ trụ bao la này, nhưng chúng ta còn có thể nhận biết Chúa một cách rõ ràng, đấng mà chúng ta thờ phượng đúng là Đức Chúa Trời tạo dựng nên tất cả. Thứ nhất là qua sự bày tỏ của Thánh Kinh, và thứ nhì là qua chính sự mặc khải, qua cuộc đời, qua con người, qua sự nhập thể của Chúa Giê-xu. Thế thì khi nói rằng Đức Chúa Trời cha của chúng ta, thì điều đó nó có nghĩa gì? Quý vị nên nhớ một điều rằng mỗi một tôn giáo đều có một hay là nhiều Đức Chúa Trời của mình. Mỗi không phải chỉ có một mình có Đức Chúa Trời đâu. Mỗi một tôn giáo đều có một Đức Chúa Trời của họ, đều có một vị thần của họ. Nhưng quý vị biết rằng cái khái niệm Đức Chúa Trời là cha đó, đó là một cái khái niệm đặc biệt và duy nhất của Cơ Đốc giáo. Người ta nói rằng không có một tôn giáo nào nhận cái vị thần của mình là cha, Đức Chúa Trời là cha hết trơn, để mà cầu nguyện với lại cha chúng con ở trên trời. Không có một tôn giáo nào. Một nhà trải nghiệm kinh thánh ông nói rằng gọi Đức Chúa Trời là cha nó là hoàn toàn xa lạ. Thậm chí nó là có cái chuyện quái gở, hay là ngay cả nó là một cái sự phạm thượng ngay trong cả Do Thái giáo, ngay trong cả Hồi giáo hay là Phật giáo. Gọi cái đấng mình thờ phượng là cha, đó là một cái điều xa lạ, đó là một cái điều quái gở. Đối với Do Thái giáo thì đó còn là một cái sự phạm thượng. Nhưng mà trong đức tin của chúng ta, chúng ta thấy một điều rằng Đức Chúa Trời là cha, Đức Chúa Trời là cha. Trong bài cầu nguyện chung, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện: lạy cha chúng con ở trên trời. Đức Chúa Trời là cha. Như vậy khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là cha có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là cha thì có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là cha thì thứ nhất á, khi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là cha, thì Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là một hữu thể, là một thân vị. Đức Chúa Trời không phải là một nguồn lực hay là một sức mạnh. Quý vị cần phải phân biệt cái điều đó rất là rõ ràng. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh là những hữu thể, là những thân vị, chứ không phải là một cái sức mạnh hay một cái nguồn lực nào đó. Và khi mà chúng ta phủ nhận điều này, chúng ta rơi vào cái tình trạng đó là chúng ta đang nói về một cái giáo lý sai trật, đó là tà giáo. Chúng ta không chấp nhận cái giáo lý đó. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đó chính là những hữu thể, những thân vị. Nó không phải là một cái nguồn lực, nó không phải là một cái sức mạnh. Khi chúng ta nói về một cái cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta đang cầu nguyện với một hữu thể, với một người đang ở trước mặt chúng ta, chứ chúng ta không cầu nguyện để xin một cái sức mạnh vô hình nào đó nó tác động lên đời sống chúng ta, hoặc nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, hoặc nó giải cứu chúng ta. Đức Chúa Trời không phải là một sức mạnh, Đức Chúa Trời là một hữu thể, là một thân vị. Đây là một điều rất quan trọng. Điều thứ nhì, khi mà Kinh Thánh gọi Đức Chúa Trời là cha, thì Kinh Thánh muốn nói đến cái mối liên hệ, Kinh Thánh không muốn nói đến cái giới tính. Khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là cha, chúng ta là con cái của Ngài, lại cha chúng con, thì có nghĩa rằng Đức Kinh Thánh đang muốn nói đến giữa chúng ta với Đức Chúa Trời có một cái mối liên hệ. Chứ Kinh Thánh ở đây không có nói đến cái giới tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là cha. Bởi vì sao quý vị biết không? Bởi vì trong cái lịch sử của hội thánh, của giáo hội đó, có nhiều người họ không chấp nhận cái điều này. Họ nói Đức Chúa Trời là cha thì không có đúng, phải không? Nói Đức Chúa Trời là cha, tôi nghe nói ở Việt Nam có Đức Chúa Trời mẹ. Có một cái hệ phái nó làm tưng bừng bên Việt Nam từ Hàn Quốc qua, phải không? Đức Chúa Trời mẹ, Đức Chúa Trời là cha, Đức Chúa Trời là mẹ. Khi tôi đi học đó, có một cái thần học nó gọi là thần học phụ nữ. Tức là Đức Chúa Trời là đàn bà, Đức Chúa Trời không phải đàn ông. Mà từ cái thần học phụ nữ đó ra đời thì nó nói rằng nếu mà cho rằng Đức Chúa Trời là cha là đàn ông á thì coi thường phụ nữ quá. Thành ra Đức Chúa Trời nó có một cái thần học gọi là thần học phụ nữ, Đức Chúa Trời là phụ nữ chứ Đức Chúa Trời không phải đàn ông, để làm gì? Như vậy thì mấy bà vợ mới làm cha làm chúa trong nhà được chứ. Thành ra mới ra cái thần học phụ nữ. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là cha, Kinh Thánh không nói đến cái giới tính. Kinh Thánh không hề nói đến giới tính. Khi gọi Đức Chúa Trời là cha, chúng ta nói đến mối liên hệ cá nhân giữa một Đức Chúa Trời vô hạn với những cái tạo vật giới hạn giống như chúng ta. Và chúng ta không thể nào dùng những cái ý niệm Đức Chúa Trời là cha để nói đến những cái đặc quyền và ưu thế của phái mạnh, để rồi qua đó mình hạ thấp cái giá trị và vị trí của phụ nữ. Chúng ta không được làm điều này. Quý vị ngồi, quý vị nghe, quý vị cười cười phải không? Nhưng mà nó không phải đâu. Đây là một cái chuyện có thiệt đó. Người ta dựa vào Đức Chúa Trời là cha để mà người ta nói rằng phụ nữ không có giá trị bằng đàn ông. Nhưng mà vừa rồi hình như là nhóm tối thứ ba học Thi Thiên 91 à, chú nói rằng là mình giống như là Ngài lấy lông Ngài mà bao phủ ngươi. Cái hình ảnh Chúa giống như một con chim với một con gà mà bao phủ mấy đứa con của Ngài với cái cánh đó. Thì cái hình ảnh đó Chúa lại là cái hình ảnh của một cái người mẹ, đúng không? Chứ đâu phải là Đức Chúa Trời là người cha đâu. Cái hình ảnh mà Chúa bao phủ mình, Chúa nuôi dưỡng mình, Chúa bồng ẵm mình, Đó là hình ảnh của người mẹ. Thì đương nhiên ngày hôm nay đàn ông cũng bồng con nhiều hơn phụ nữ nữa. Nhưng mà hồi cái thời đó thì phần lớn là phụ nữ bồng con. Thành ra cái hình ảnh mà Chúa nuôi nấng, Chúa bồng ẵm mình, Chúa bao phủ mình là hình ảnh của mẹ. Thành ra khi mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là cha, không có nghĩa là đàn ông, Đức Chúa Trời là mang giới tính nam. Điều đó không có nghĩa là phủ nhận cái vai trò của phụ nữ. Nhưng mà có một cái vấn đề nguy hiểm nữa đó là khi mà người ta nói rằng Đức Chúa Trời là cha đó thì nó rơi vào một cái chuyện. Đó là có rất nhiều người ngày nay không chấp nhận cái khái niệm Đức Chúa Trời là cha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có những người họ có những cái kinh nghiệm không tốt đẹp về cái người cha mà sanh mình ra. Ví dụ như có những cái đứa trẻ mà nó ở trong nhà mà ba nó thương nó quá đi, mà ba nó quá tốt đi, thì bây giờ nó kêu là lại Chúa là cha của chúng con, là tự nhiên nó thấy Chúa gần với nó liền. Nhưng mà nếu mà có những đứa mà nó sinh ở trong gia đình mà nó bị ba nó abuse nó về mọi vấn đề, về tâm lý, kể cả về vấn đề thể xác nữa, thì khi mà nói rằng Đức Chúa Trời là cha tự nhiên nó phản ứng liền. Rồi có những cái đứa trẻ mà nó bị cha nó bỏ rơi, có những cái đứa trẻ mà nó bị cha nó hắt hụi, thậm chí có những cái đứa trẻ mà ba cha nó bán nó đi vào trong những cái nhà chứa nữa, thì tự nhiên cái kinh nghiệm của nó về cha nó rất là xấu và nó không chấp nhận được Đức Chúa Trời là cha. Nhưng chúng ta phải nhận ra có những cái giới hạn của ngôn ngữ của con người trong cái việc mô tả một cái đấng vô hạn. Đương nhiên là khi chúng ta dùng một cái từ ngữ của con người để chúng ta mô tả về Đức Chúa Trời thì nó có cái giới hạn trong đó. Không bao giờ từ ngữ con người có thể diễn đạt được hết cái sự vô hạn. Thành ra khi chúng ta nói Đức Chúa Trời là cha, chúng ta chỉ phải giới hạn nó trong một vài cái khía cạnh mà Kinh Thánh bày tỏ thôi, chứ chúng ta đừng có mở rộng nó theo cái ý tưởng của mình. Và Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời là cha là Kinh Thánh nói về mối liên hệ. Có một cái điều đặc biệt nữa, đó là khi mà Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời là cha thì đương nhiên Kinh Thánh nói về mối liên hệ. Và cái mối liên hệ đầu tiên mà Kinh Thánh nói khi dùng cái danh xưng Đức Chúa Trời là cha là Kinh Thánh nói về mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha với Chúa Giê-xu. Đó là cái điều đầu tiên mà Kinh Thánh nói đến. Quý vị đừng nghĩ rằng khi Kinh Thánh nói đến Đức Chúa Trời là cha là Kinh Thánh nói đến mình với Chúa. Không. Điều đầu tiên mà Kinh Thánh nói về mối liên hệ cha con là Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu. Rồi sau đó mới đến mối liên hệ giữa Chúa với con người là những người được cứu. Với chúng ta bây giờ gọi Chúa là cha. Và cuối cùng thì Kinh Thánh mới dùng cái chữ kinh Đức Chúa Trời là cha để nói về mối liên hệ của Ngài với những cái tạo vật mà Chúa dựng nên. Thành ra quý vị sẽ thấy rằng cái điều đầu tiên khi nói rằng Chúa là cha của mình thì cái điều đó đầu tiên chúng ta phải nghĩ đó, đó là Chúa là cha của Chúa Giê-xu cái đã, chứ không phải cha của mình. Chúa Đức Chúa Trời là cha của Chúa Giê-xu. Và chính Chúa Giê-xu khi nói về Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-xu cũng gọi Đức Chúa Trời là cha. Quý vị nhớ đến cái câu chuyện mà khi Chúa 12 tuổi đem lên đền thờ và ông bà Mary và Joseph tự nhiên thấy Chúa Giê-xu mất tiêu ở đâu, đi tìm Chúa. Và hai ông bà nó nói trách Chúa Giê-xu rằng khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: hỡi con, sao con làm cho hai ta ra thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Thành ra quý vị thấy một cái điều rất là đặc biệt. Mary là cái người sanh ra Chúa Giê-xu về mặt sinh học. Joseph là cha về mặt phần xác của Chúa Giê-xu. À, trên một phương diện. Nhưng ở tại nơi đây thì Chúa Giê-xu nói với Joseph và Mary rằng: hai ông bà kiếm tôi làm gì? Không biết rằng tôi đang phải mắc công việc với cha tôi. Như vậy thì Chúa Giê-xu đang muốn nói với Joseph và Mary rằng Chúa có một cái mối liên hệ khác hơn cái mối liên hệ sinh học giữa Chúa và bà Mary. Chúa có một cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời ở trên trời. Thành ra chúng ta sẽ nói rằng khi nói về mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là cha con thì cũng không thể nói đến mối liên hệ sinh học được. Không phải nói đến Đức Chúa Trời là cha, Đức Chúa Giê-xu là con, có nghĩa là Đức Chúa Cha sinh ra Đức Chúa Con, hay là Đức Chúa Cha tạo ra Đức Chúa Con, hay là từ Đức Chúa Cha có Đức Chúa Con, và Đức Chúa Con từ Đức Chúa Cha mà ra. Điều đó không có đúng. Bởi vì nếu như vậy đó, thì khi mà Chúa Giê-xu gặp bà Maria thì sẽ không nói rằng là tôi mắc lo việc cha tôi, bà là người mẹ sinh học của tôi, nhưng tôi mắc lo việc cha tôi. Cái người cha đó chắc chắn không phải là người cha sinh học, mà Chúa Giê-xu chỉ muốn nói đến mối liên hệ giữa Chúa và Đức Chúa Cha mà thôi. Như vậy chúng ta thấy khi nói rằng Đức Chúa Trời là cha có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói về cái bản chất, Chúa Giê-xu mang cùng cái bản chất của Đức Chúa Cha. Và ở đây Kinh Thánh cho chúng ta nhìn thấy cái điều đó rất là rõ. Khi nói về mối quan hệ cha con, đầu tiên hết đó là Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu, chứ không phải Đức Chúa Trời với chính mình. Ở đây tôi cũng lưu ý quý vị một vài điều vậy nè. Có một cái điều mà quý vị để ý, thiệt ra nó cũng nhỏ thôi, nó không có gì sai hết. Nhưng mà trong cái giáo lý của chúng ta phân biệt Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, cho dù cả ba đều là Đức Chúa Trời. Thành ra có nhiều người đó, nhiều khi không có để ý, ngay trong khi cầu nguyện cũng vậy. Thiệt ra nó không có gì sai hết, gọi là nặng nề đâu, nhưng mà mình để ý chút thôi. Ví dụ như nhiều người cầu nguyện lại Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là Cha của chúng con, thì quý vị bị mix cái những cái khái niệm trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời lộn vô một cục dính vô với nhau. Thực ra nếu mà nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thì cũng đúng thôi, bởi vì nó là giáo lý ba ngôi mà. Mà nếu mà Đức Chúa Trời là cha mình thì Chúa Giê-xu là cha mình thì nó cũng không có gì sai hết. Nhưng mà nói cho nó cùng ra đó, thì chúng ta đang trộn lẫn những cái khái niệm nó một cách nhiều khi mình không để ý thôi, chứ không có gì hết trơn á. Thành ra ví dụ như mình còn nó lại Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời là cha của chúng con, thì nó lại bị lộn vô với cái khái niệm Đức Chúa Trời là cha mà chúng ta đang suy nghĩ ở đây. Thành ra đây chỉ là một cái góp ý nhỏ thôi, nó không phải là cái chuyện lớn. Nhưng mà mình để ý một chút, tại vì khi mình học giáo lý thì mình bắt đầu mình chỉnh chỉnh lại. Đầu tiên, cha có nghĩa là Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu. Và từ cái mối liên hệ Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu đó, thì nó mới dẫn đến cái điều thứ nhì. Đó là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời là do đâu? Là thông qua Chúa Giê-xu. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời là thông qua Chúa Giê-xu. Quý vị nên nhớ rằng về mặt ý nghĩa sáng tạo đó, thì mọi người đều là con của Chúa hết trơn á. Bởi vì trong công vụ đoạn 17 câu 28 đó, thì khi mà Phao-lô giảng ở tại Athens đó, thì ông nói rằng vì tại trong Ngài chúng ta được sống động và chúng ta được sống động và có, y như xưa một vài thiên nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài, tức là dòng dõi của Đức Chúa Trời. Về mặt sáng tạo thì tất cả mọi người đều là con cái của Chúa. Nhưng rõ ràng khi nói đến con của Đức Chúa Trời thì Tân Ước nói đến những người tin nhận Chúa Giê-xu. Bởi vì rất nhiều lần Chúa Giê-xu đã đề cập đến những người không tin nhận Ngài là con cái của ma quỷ. Nếu chúng ta học Roma với nhau thì chúng ta đã nhận thấy điều đó rất là rõ. Do đó chúng ta là những người được làm con Đức Chúa Trời. Không phải là Đức Chúa Trời có một cái mối liên hệ trực tiếp với chúng ta ngay từ đầu chúng ta là con Chúa đâu. Không, khi nói về con á, thì là của Đức Chúa Trời với Đức Chúa Giê-xu. Và bởi vì cớ chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, thành ra chúng ta trở nên con nuôi, trở nên con của Đức Chúa Trời, con nuôi của Đức Chúa Trời. Thành ra ở trong Roma đoạn 8 câu 15 nói rằng: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba cha. Thành ra cái mối liên hệ cha con trước hết đó là mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Giê-xu. Và tiếp theo, vì cớ chúng ta ở trong mối liên hệ với Chúa Giê-xu, chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta nhớ một điều rất quan trọng: mối liên hệ con cái cá nhân không được thừa nhận bên ngoài mối liên hệ với Đấng Christ. Nghĩa là nếu chúng ta ở bên ngoài mối liên hệ với Đấng Christ, chúng ta không có dính dáng gì để mà gọi Đức Chúa Trời là cha hết trơn, ngoại trừ mang cái ý nghĩa về sự sáng tạo. Chúng ta ở trong mối liên hệ con cái cá nhân với Đức Chúa Trời là vì cớ chúng ta ở trong mối liên hệ với Đấng Christ. Nói một cách khác, có một đầy tớ Chúa đã định nghĩa một câu rất là hay. Ông nói rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời theo bản chất, còn chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời là bởi ân điển. Bởi bản chất Chúa Giê-xu cùng cái bản chất với Đức Chúa Trời. Thành ra Kinh Thánh dùng một cái chữ để nói lên mối liên hệ của hai người có cùng bản chất, dùng cái mối liên hệ cha con. Nhưng còn chúng ta bước vào trong mối quan hệ cha con với Đức Chúa Trời là bởi ân điển thông qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Khi nói đến Đức Chúa Trời là cha, còn có một cái nghĩa thứ tư nữa. Đó là Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta một hình ảnh một Đức Chúa Trời yêu thương, chăm sóc, gần gũi. Khi nói Đức Chúa Trời là cha thì có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là một hữu thể khôn ngoan, có thể nhận biết, có thể tương giao, là cha. Chứ không phải là một cái điều gì hết, là một hữu thể, là một cái người. Cha thì yêu thương con, thì Đức Chúa Trời yêu thương mình. Là cha thì gần gũi với con, Đức Chúa Trời gần gũi với mình. Là cha là một người mình có thể nói chuyện, thì Đức Chúa Trời là một người mình có thể nói chuyện. Đó là cái ý nghĩa mà Kinh Thánh nói cho mình biết. Thành ra trong Giăng nhất đoạn 3 câu 1 có một điều rất là hay mà sứ đồ Giăng viết. Ông nói rằng hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương là dường nào. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta là Chúa yêu chúng ta là dường nào. Bằng cách nào? Đó là Chúa cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Việc mà Chúa cho chúng ta được xưng Ngài là con cái Đức Chúa Trời chứng tỏ là Ngài yêu chúng ta và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng nhận biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Làm sao mà chúng ta biết được Chúa yêu chúng ta? Đó là Chúa cho chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời là cha, nó có ý nghĩa gì với chúng ta trong ngày hôm nay? Có nhiều người đọc hoài mà cũng không biết Đức Chúa Trời là cha có ý nghĩa gì cho cuộc đời của mình. Tôi đọc một cái câu chuyện tôi thấy cũng buồn cười lắm. Có một cái cậu bé ở trong cái nhà thờ Công giáo ở vùng Ireland á. Cái đứa bé này nó Công giáo thì nó gọi cái ông linh mục trong nhà thờ là father, là cha. Một ngày nó đi nhà thờ về, nó đi lễ về, nó nói với ba mẹ nó rằng: ba mẹ ơi, con phát hiện ra một điều lý thú. Hỏi điều gì? Nó nói ông cha nhà thờ mình nó là Đức Chúa Trời. Ông nói vậy đó, nó nói ông cha nhà thờ mình là Đức Chúa Trời đó. Thì ba mẹ nó nói sao mà con nói mà ông cha là Đức Chúa Trời được? Nó nói là bởi vì con thấy ngày nào hội thánh cũng đứng lên đọc hết I believe in God the Father Almighty. The Father Almighty. Cái ông nói sao mà như vậy thì làm sao mà ông cha nhà thờ mình là Đức Chúa Trời được? Thì ra cái ông cha trong nhà thờ đó, ông cái tên ông là O'Malley. Thì nó nghe, nó cứ nghe là I believe in God the Father Almighty. Cái nó nghe thành I believe in God the Father Almighty. Thành ra nó kêu là ông cha nó Đức Chúa Trời như vậy. Nó ba cha. Mình đọc bài cái tín điều, cái sứ đồ. Quý vị biết không, là ở Hội Thánh Việt Nam mình, Hội Thánh truyền thống á, mỗi Chủ nhật đều đọc bài tín điều của sứ đồ. Chứ không phải như mình mỗi tháng tiệc thánh mới đọc. Cái Hội Thánh truyền thống Việt Nam đầu giờ là phải đọc bài tín điều của sứ đồ. Chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ đó, nhưng mà chúng ta có hiểu rằng khi mình đọc bài tín điều của sứ đồ đó, nó có nghĩa là gì và nó có ảnh hưởng gì đến đức tin của mình không? Tại sao mình phải đọc một cái lời xưng nhận của những người mà cách đây cả 2000 năm rồi và bây giờ mình cứ phải đọc đi đọc lại cái bài nó như vậy? Quý vị biết rằng ngày hôm nay á, trên xung quanh chúng ta, trên thế giới, nó có một cái nhóm người, người ta gọi họ đó là những cái người vô thần thực tiễn. Những cái người vô thần thực tiễn, đây là một cái từ có lẽ quý vị không có thấy nó xa lạ ha. Nhưng mà thiệt ra đây là một cái loại người á, một cái kiểu người á, tức là những người này á, họ là những người mà cho dù họ tin rằng có Đức Chúa Trời, vô thần thì không tin có Đức Chúa Trời phải không? Nhưng mà những cái nhà vô thần thực tiễn này là họ tin Đức Chúa Trời, nhưng mà cái chuyện họ tin Đức Chúa Trời á, nó không đụng liên quan gì đến cái cách họ sống mỗi ngày hết trơn. Họ vẫn biết rằng là ok, những người vô thần thì nói rằng không hề có Đức Chúa Trời. Họ nói là ok, chắc là cũng có một Đức Chúa Trời sáng tạo. Nhưng mà cái chuyện nó không liên quan gì tới họ. Và những nhà thần học người ta gọi những cái người này là những nhà vô thần thực tiễn. Nhưng chúng ta nhớ rằng là một cơ đốc nhân, chúng ta không thể là những nhà vô thần thực tiễn được. Là một cơ đốc nhân thì cái đức tin nơi Đức Chúa Trời nó phải có một cái ảnh hưởng quan trọng đến tâm trí, tấm lòng và cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta nên nhớ một điều là nếu như chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời thì chúng ta phải nhận thức một điều rằng chúng ta chỉ là những tạo vật nhỏ bé và không có giá trị, không có cái gì là quan trọng trong cõi vũ trụ này. Có một Đức Chúa Trời mà, I believe in God. Nếu có một Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên mọi sự thì chúng ta cũng chỉ là một trong những cái mọi sự đó thôi. Chúng ta không có một cái giá trị gì, một cái gì đặc biệt trong cõi vũ trụ này. Chúng ta thấy rằng ông Môi-se, cái ông nhìn về cuộc đời của mình trong Thi Thiên 90, ông nói gì từ câu 1 đến câu 6? Ông nói rằng lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến nơi đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa kiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm cho chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Khi chúng ta nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời sáng tạo, chúng ta không là cái gì hết, mình không phải là đấng sáng tạo. Mình có thể tạo nên một chiếc xe hơi, mình có thể xây nên một ngôi nhà, mình có thể làm rất nhiều điều. Nhưng mình cũng chỉ là một tạo vật trong vô số những tạo vật của Đức Chúa Trời. Và Môi-se cứ nhìn lại suốt những năm tháng của cuộc đời mình, ông nói rằng Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Cuộc đời con người như một giấc ngủ. Chúng ta kiêu ngạo bao nhiêu chăng nữa thì ban ngày chúng ta kiêu ngạo lắm, chúng ta giống như là cây cọ xanh tươi, nở bông tốt tươi. Nhưng mà đến buổi chiều thì sao? Người ta cắt nó và nó héo. Chúng ta tự hào giống như cái bông chúng ta đang chưng trên đây nè. Chiều nay quý vị tới nhà tôi cho quý vị mượn chìa khóa. Quý vị lên nhà thờ, quý vị mở cửa quý vị vô để quý vị coi nó héo hết trơn. 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua. 60-70 năm kiêu ngạo của con người là cái gì? 70-80 năm kiêu ngạo trên đất của con người là cái gì? Giống như buổi sáng đến buổi chiều thôi. Và chúng ta sẽ thấy một điều rằng khi chúng ta nhận biết có một Đức Chúa Trời vĩ đại và chúng ta nhận ra cái sự nhỏ bé của con người thì nó phải đem mọi người chúng ta đến cái chỗ khiêm nhường. Nó phải cho chúng ta nhận ra một điều rằng chúng ta là một cái tạo vật không có gì quan trọng trong cõi vũ trụ này. Đức chỉ có Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa một điều. Cái điều lạ lùng nằm ở chỗ chính cái niềm tin vào một Đức Chúa Trời trong cả hai vai trò. Đó nghĩa là Đức Chúa Trời vừa là đấng sáng tạo mà Đức Chúa Trời vừa là cha. Nó đã thêm một cái điều gì đó vào sự nhỏ bé của chúng ta. Nếu như bạn bài tín điều của sứ đồ chỉ dừng ở một cái chỗ là I believe in God Almighty. Tôi tin vào một Đức Chúa Trời toàn năng. Dừng ở đó thì cuộc đời chúng ta không ra gì hết. Nhưng mà bạn tín điều của sứ đồ nó bày tỏ một cái niềm tin, một cái lẽ thật trong Kinh Thánh. Tôi tin Đức Chúa Trời là cha. I believe in God the Father. Và cả hai cái khía cạnh đó, nó đem đến một cái điều gì đó thật là ý nghĩa vào trong sự nhỏ bé của chúng ta. Cho dù là những cái tạo vật rất là nhỏ bé và dường như không có cái ý nghĩa gì giữa cái cõi vũ trụ này, nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta lại quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ông chỉ nói rằng Đức Chúa Trời là cha, mà trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 1 Chúa còn gọi mình là con cái của Ngài. Thành ra chúng ta thấy rằng khi chúng ta ý thức rằng có một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời nó là cha nó, thì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời quan tâm yêu thương, và chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta mang lấy trong tâm trí, trong linh hồn của mình hình ảnh của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta phải nhận ra cái giá trị của sự sống mà mình đang sở hữu. Chúng ta phải quý trọng sự sống của chính mình. Chúng ta phải quý trọng sự sống của người khác. Chúng ta phải quý trọng sự sống của chính mình. Chúng ta phải quý trọng sự sống của người khác. Anh nói quý vị nên nhớ đó. Chúng ta là cơ đốc nhân. Chúng ta biết rằng chúng ta những tạo vật có ý nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải quý trọng sự sống của mình. Cơ đốc nhân không có tự tử. Điều đó là điều không đúng. Bởi vì mình là một tạo vật được Đức Chúa Trời quý trọng. Mình không giết mình và mình cũng không giết người khác. Bởi vì mình phải tôn trọng sự sống của người khác. Đó là những tạo vật được Đức Chúa Trời yêu mến. Vì con người là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta phải yêu thương nhau, phải tôn trọng nhau và phải sống với nhau một cách ngay thẳng. Quý vị nên nhớ rằng chúng ta không phải là những cái bánh răng trong cỗ máy tiến hóa. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Thuyết tiến hóa nói với chúng ta biết rằng yếu là chết, mạnh thì sống. Đó là sự chọn lọc tự nhiên. Trong tự nhiên có sự chọn lọc tự nhiên. Hay mà con mạnh nó sẽ giết con yếu. Con yếu muốn sống được là phải làm cách nào để thích ứng với điều đó. Chúng ta không phải là những cái bánh răng trong cái cỗ máy tiến hóa. Chúng ta không phải là những cái tạo vật để mà trà sát, để mà giết chết nha. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta phải tôn trọng cái sự sống mà Chúa ban cho mình, tôn trọng cái sự sống mà Chúa ban cho những người xung quanh mình. Nếu chúng ta ý thức rằng có một Đức Chúa Trời và đó là cha của chúng ta, thì chúng ta phải có một cái cách đáp ứng thích đáng. Đó là nếu Chúa là Đức Chúa Trời và là cha, thì mình phải hết lòng thờ phượng, phục vụ, biết ơn và yêu thương Chúa. Ở trong Mác đoạn 12 câu 29 câu 30, Chúa Giêsu đáp rằng: "Này là điều đầu nhất hỡi Israel, hãy nghe Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một." Và nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời có một thì ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngay. Nếu Chúa là cha, niềm tin nó phải ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta không thờ phượng Chúa, không hết lòng kính yêu Chúa, đừng nói rằng Đức Chúa Trời là cha. Nếu chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là cha, là đấng dựng nên trời đất, là Chúa của chúng ta không những phải yêu Chúa mà phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà yêu mến Chúa. Nếu không, điều đó không phải sự thật trong đời sống chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời là cha, nó phải ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Cái niềm tin của Đức Chúa Trời là cha nó cũng nhắc nhở chúng ta phải biết tôn trọng những cái tạo vật mà Ngài dựng nên. Chúng ta đang sống trong cái thế giới thiên nhiên này, chúng ta phải biết tôn trọng những cái tạo vật mà Chúa dựng nên. Nhiều người cứ nghĩ về những kỷ luật thuộc linh, ví dụ như chúng ta đã học kỷ luật thuộc linh với thầy Dũng phải không? Chúng ta nghĩ rằng kỷ luật thuộc linh là liên quan đến những việc như là đọc kinh thánh, như là cầu nguyện, như là thờ phượng, như là chứng đạo phải không? Nhưng chúng ta nên nhớ một điều rằng nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết yêu mến và giữ gìn những cái tạo vật của Ngài. Nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết yêu mến, giữ gìn những cái tạo vật của Ngài. Một cơ đốc nhân có đức tin ở Đức Chúa Trời sẽ biết bảo vệ cái môi trường thiên nhiên. Cho dù Mỹ hay Việt Nam cái gì, bất cứ nơi nào, hay mà mình tin Chúa thì mình sẽ biết giữ cái môi trường tự nhiên. Mình sẽ không có làm tổn hại đến cái môi trường tự nhiên, bởi vì mình là con cái của Chúa. Nếu chúng ta nói rằng có một Đức Chúa Trời và Ngài là cha chúng ta là con cái Ngài, thì chúng ta phải tìm biết ý muốn của Ngài và làm theo ý muốn đó. Chúa dạy chúng ta trong bài cầu nguyện chung rằng lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Nếu Đức Chúa Trời là cha thì chúng ta phải có bổn phận vâng lời Ngài, sẵn sàng bước đi theo ý muốn của Ngài, dầu phải trả giá bất cứ lúc nào. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không sống đúng như vậy thì chúng ta đừng nói Đức Chúa Trời là cha của mình. Nếu Đức Chúa Trời là cha, nó phải dẫn chúng ta đến cái chỗ đó. Niềm tin đó nó phải thay đổi chúng ta. Và điều cuối cùng, nếu như chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và là cha chúng ta, thì quý vị ơi, chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn hết. Vì cớ Chúa sẽ là đấng quan tâm, yêu thương, chăm sóc và giữ gìn đời sống chúng ta. Tôi không biết, tôi nghĩ rằng tôi đứng bên đây tôi nhìn xuống dưới, tôi biết quý vị nhiều hơn là quý vị biết nhau nữa. Tại vì quý vị biết một vài người trong hội thánh, tôi biết nhiều người trong quý vị hơn. Công việc của tôi nó phải là như vậy, chứ không phải tôi nhiều chuyện. Tôi nhìn xuống tôi biết có những người mà hiện nay có thể cuộc sống rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng tôi nhìn xuống, mỗi khi tôi cầu nguyện hay tôi soạn bài giảng, nhiều khi tôi nghĩ về anh em mình với cả một cái tấm lòng rất là quặn thắt ở trong đó, đau đớn trong đó. Là bởi vì tôi biết có những người đang đối diện với những nghịch cảnh lớn lắm. Những nghịch cảnh về bệnh tật, về gia đình, về vợ, về chồng, về con cái rất là nặng. Nhiều lúc mình không biết, mình giống như cuộc đời của mình giống như đâm đầu vô tường đó, mình làm sao mình ra. Nhưng khi mình đọc bài tín điều của Chúa, tôi tin Đức Chúa Trời là cha. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ mình. Đức Chúa Trời không bao giờ từ chối mình. Khi chúng tôi học với nhau Thi Thiên 121 á, vừa rồi á, thì Thi Thiên 121 là Ngài không để cho chân ngươi siêu to, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Mình thương con mình lắm, con mình nó đau mình chăm sóc nó, đến nỗi mình đuối quá mình có nhắm mắt không? Mình ngủ hồi nào mình cũng may nữa. Nhưng mà Đức Giê-hô-va không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. David nói trong Thi Thiên 27 câu 10 rằng khi cha mẹ, tức là cha mẹ sinh học, cha mẹ mà đẻ ông ra, nó có bỏ tôi đi chăng nữa thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Đấy là một cái sự an ngụ cho đời sống mình bước đi với Chúa. Mình có Chúa là cha mà. Thành ra khi mình gọi Đức Chúa Trời là cha, có nghĩa là chúng ta tin cậy hoàn toàn vào sự tốt lành, yêu thương của Ngài. Chúng ta tin rằng Ngài là đấng biết rõ và đáp ứng nhu cầu đời sống chúng ta. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi chỉ biết một điều thôi, đó là Chúa là đấng sẽ chăm sóc cuộc đời của tôi. Trong khi tôi đọc một cái quyển sách, đó là bài Tín điều của Sứ đồ, những điều cơ đốc nhân tin và tại sao, của tác giả Adam Hamilton, thì ông nói rằng có một lần á, ông đi ngang qua những cái đại lộ của London và ông thấy cái đại giáo đường Thánh Phaolô ở tại London. Quý vị biết rằng đại giáo đường Thánh Phaolô tại London á, đây là một công trình kiến trúc rất là vĩ đại. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Christopher Wren sau trận đại hỏa hoạn năm 1966. Và cái công trình này nó mất 45 năm để nó hoàn thành. Và cái công trình này nó có một cái điểm đặc biệt, các quý vị biết không, là có nhiều tòa nhà cao hơn nó. Nhưng mà cái vòm á, cái mái vòm á, cái mái vòm của cái tòa nhà đó, thì cái mái vòm này nó cao 365 feet. Nó là một trong những cái mái vòm cao nhất thế giới. Có nhiều cái nhà cao hơn cái đại giáo đường Thánh Phaolô này, nhưng mà cái mái vòm này á, là một những mái vòm cao nhất thế giới, và nó rất là đẹp. Và bên trong cái đại giáo đường này á, nó lại có một cái điều rất là đặc biệt, đó là nó có một cái khu vực hầm mộ của những người rất là nổi tiếng. Đây là một cái mộ của những người, của một trong những người nổi tiếng được đặt ở trong cái đại giáo đường này. Và cái hầm mộ này, cái bức tường này á, nó có ghi lại cái công việc của cái người vĩ đại này. Và đây là một cái ngôi mộ trong cái ngôi đại giáo đường đó. Thì ông nói rằng là khi ông đi ngang qua đại giáo đường Thánh Phaolô tại London, ông bước vào bên trong á, thì khi ông đi á, thì ông thấy có một cái bức tường rất là đơn sơ và rất là buồn bã nằm ở trong cái góc cái bức tường đó đó. Và trên cái bức tường đó đó, nó ghi một cái dòng chữ tiếng gì á, cái này ông dịch lại. Cái dòng chữ nó ghi là gì? Ông nói ghi là ở đây nền tảng của nó là kiến trúc sư của ngôi giáo đường này và của thành phố này. Đây là cái nơi chôn của Christopher Wren, người đã sống hơn 90 năm, không phải vì lợi ích của chính mình mà vì lợi ích công cộng. Bạn đọc, nếu như bạn muốn tìm kiếm tượng đài của ông ấy, mỗi một cái ông ở trong đây đều có một cái tượng đài. Nhưng ông này nói rằng, nếu như bạn muốn tìm kiếm cái tượng đài của ông ấy, nhìn xung quanh đi. Không cần một cái tượng đài nào hết, chỉ cần nhìn xung quanh đi, sẽ thấy được Christopher Wren. Look around you, look around you. Mấy cái người kia mình tới á, mình nhìn cái ngôi mộ của họ, thấy những cái tượng của họ, thấy những cái đi đủ thứ á. Họ nói rằng muốn tìm biết cái sự hiện hữu của Christopher Wren, người kiến trúc sư đã tạo nên không những đại giáo đường Thánh Phaolô mà là còn một trong những kiến trúc sư chính của thành phố London sau trận đại hỏa hoạn. Và ông nói rằng muốn tìm biết ông này chỉ cần nhìn xung quanh đi. Và tác giả của cái cuốn sách Tín điều của sứ đồ, những điều cơ đốc nhân tin và tại sao Adam Hamilton, khi ông nhìn thấy hình ảnh này thì ông có một cái nhận định. Ông nói rằng bằng chứng cho thấy Christopher Wren đã sống có thể được nhìn thấy trong ngôi đại giáo đường cũng như qua những tòa nhà ở London mà ông đã thiết kế và xây dựng. Nhiều người ghé thăm thành phố mà không biết gì về ông Wren cả. Một số đến thăm ngôi đại giáo đường và không bao giờ nhìn thấy mộ của ông. Nhưng bằng chứng về sự tồn tại và tầm quan trọng của ông ta được hiện thị rõ ràng trên khắp London. Tương tự như vậy, tôi tin có thể nói về Đức Chúa Trời khi chúng ta nhìn xung quanh chúng ta vào thế giới tráng lệ mà Chúa đã tạo ra. Quý vị biết không, khác hơn Christopher Wren, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những bằng chứng về sự hiện hữu trong quá khứ của ông mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, mỗi ngày, chúng ta vẫn nhìn thấy những bằng chứng về một Đức Chúa Trời đang sống. Một Đức Chúa Trời đang hành động, được bày tỏ qua những công việc lạ lùng của Ngài, qua sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống chúng ta, qua việc đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Và những cái bằng chứng đó cho chúng ta thấy một điều rằng Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn đang sống. Đức Chúa Trời chúng ta vẫn đang là người cha yêu thương chúng ta. Tôi tin Đức Chúa Trời là cha. Và xin điều đó ảnh hưởng thay đổi đến đời sống chúng ta, ngay cả trong những lúc chúng ta đối diện với những lo lắng, với những đau đớn, với những thử thách trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời toàn năng là cha. Amen.